trang mang lên Phật đến bạch Thế Tôn để rất kính thưa quý học viên về tham dự khóa tu học Phật pháp lần thứ năm do chúng con tổ chức. Đây là một đại sự nhân duyên lớn cho hàng Phật tử tại gian chúng con ở tại thị xã nói chung và những bạn bè thân hữu để tham dự nói riêng. Dạ. Đặc biệt chương trình hôm nay là chương trình vấn đáp Phật pháp. Thường trong những chương trình buổi khóa tu học thì chúng con có cái đêm tổ chức cái đêm chương trình Phật pháp vấn đáp để cung thỉnh chư tôn đức giúp đỡ cho quý Phật tử trên cái bước đường, trên cái lộ trình tu học còn chưa hiểu ngộ hết những lời Phật dạy cũng như những cái khó khăn trong cuộc đời sống, trong cuộc đời. Thì chúng con được mong chư tôn đức thủy từ lớn mình để hướng dẫn chỉ dạy cho chúng con. Trước khi đi vào chương trình Phật pháp vấn đáp, chúng con xin cung kính hòa thượng ban đạo từ cho chúng con để chương trình
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý Phật tử học viên. Trong buổi họp hôm nay, trong buổi nói chuyện này, chúng ta được ngồi lại để được trao đổi với nhau những cái tri kiến, sở kiến mà mình đã học qua Phật pháp Tam Bảo từ mấy thầy cũng như từ cái thao thức của các học viên. Thì nghĩ rằng trong cái câu hỏi này đó, mong rằng là những câu hỏi chân chánh để giải tỏa những cái khúc mắc mà có những thực tế cho bản thân mình để mà tu học. Chứ còn những cái tri kiến mà mình đọc đó rồi vài câu rồi mình đem về để giải đáp cho mình, để cho mình thỏa mãn cái hiểu biết của mình, thì cái đó không nên, thầy nghĩ như vậy, phải không? Những cái mà thực tế cuộc sống mình á, nó có những cái điều gì vướng mắc trong cuộc sống gia đình, trong xã hội, trong sinh hoạt của mình, rồi trong cái vấn đề làm lễ hoặc vấn đề tụng kinh mà mình cảm thấy cái gì mình không hiểu trong những lời kinh hoặc qua bài dạy của quý thầy vừa rồi, nói cái gì mà mình không hiểu, thì cái đó chính là những điều thắc mắc ngày hôm nay chúng ta sẽ được giải tỏa. Thì quý thầy cũng sẽ đưa vào trong các cái lời hỏi của quý Phật tử để tùy duyên để mà trả lời cho quý vị. Tuy biết rằng có những câu hỏi nó cũng chỉ là gọi là tạm thời thôi, chứ nó cũng có những câu hỏi nó cũng phải dài lắm để mà giải thích hoặc là như buổi học buổi giảng nó mới có thể hiểu được. Cho nên những cái gì có thể trong cái hoàn cảnh ngắn thì quý thầy sẽ cố gắng. Thì để xin giới thiệu anh đại đức là Hạnh Đức và Tuệ, vì vị đại đức có đầy đủ khả năng để có thể giải tỏa những những cái tri kiến về Phật pháp, và thầy biết rằng có hai vị rất là dư sức. Cái gì mà cần để thầy có ý thì thầy sẽ lấy cuộc sẵn sàng. Chứ không phải là thầy có hai vị đó là coi như hai vị là tả hữu bình bình thì rất là điều lắm, điều điều thấy ai cũng điều điều ha, và rất là cân bằng, người ta là sức khỏe nha. Hy vọng là quý Phật tử sẽ được ăn như ngày hôm nay, ăn như đồng hành.
Anh Di Đà Phật, thưa đệ, quý thầy giới thiệu chư tôn đức rồi chúng tôi giới thiệu anh em thôi. Xin giới thiệu đây là anh huynh trưởng anh Tuấn, học danh Lâm Hùng từ gia đình Phật tử Linh Phong. Và cũng xin mời anh giảng ngồi lên đây để cứu bồ cho anh em tôi. Mấy năm trước của tôi làm đuổi, nội đọc không đuổi nữa. đọc đôi khi viên viên cái tiếng Pháp tiếng Anh đóng đọc không ra. Dạ, đây là anh Giả Ngô, cùng là huynh trưởng của gia đình Phật tử Thiện Trí. Và bản thân Nguyên Hòa thì chạy trung tâm, chạy từ Thụy Sĩ qua tới Âu Châu nên chỗ nào đó. Dạ, anh Giả Phật.
Kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô, kính thưa tất cả quý đạo hữu, con xin trân trọng cái câu hỏi thứ nhất. Thưa thầy, tu sĩ có được phép nhận Phật tử đáng tuổi cha mẹ mình làm má cha nuôi hay không, hay ngược lại? Anh như nào Phật?
Dạ, Nam mô
mục sư, các vị Phật, các Phật hòa thượng, các vị thầy, các vị sư cô, các vị học viên Phật tử. Trước khi trả lời câu hỏi, thì con xin có ý kiến là cứ ba bốn câu hỏi, chúng ta xin ba câu hỏi chúng ta xin đóng góp một chương trình văn nghệ. Quý thầy trả lời Phật pháp của quý Phật tử phải hát cho quý thầy nghe. Nhưng mà hát và hát xong rồi mọi người đã hát là mình kỹ không? Phải vậy chứ. Mình phải khoe ở nước ngoài, mình phải khoe một chút. Bởi vì đây là cái chương trình mình sinh hoạt trong cái Phật pháp, về vừa giao lưu Phật pháp để tìm hiểu thêm, để quý bác hát lên rồi để coi từ cái tâm tình quý bác sao, nó cũng hiện tại ở trong cái giọng hát để cho quý thầy hiểu thêm. Dạ, chị đồng Phật, con xin trả lời câu hỏi là quý vị xuất gia có được nhận cha Phật tử làm cha mẹ nuôi hay không? Dạ, xin thưa, thì theo cái luật xuất gia của Phật ấy, là Phật dạy là các ái từ thân sơ xuất gia hoàng thân đạo thể độ nhất thiết chúng sanh. Hoặc là trong cái ngũ đức của người xuất gia là không được đã cắt ái từ thân rồi thì không được nhận Phật tử làm cha mẹ nuôi, bởi vì cha mẹ mình ở nhà mình cũng đã xin để mà theo thầy học đạo rồi, tức là thế pháp xuất gia mình chỉ được nội cần khắc niệm chi công và ngoại cần bất cánh chi đức, tức là do đâu rồi dồi kinh Phật để truyền bá lại cho đệ tử và những cái người mà Phật tử ở đời học pháp, thì người xuất gia không có được nhận cha mẹ làm cha mẹ nuôi, làm Phật tử làm cha mẹ nuôi, bởi vì mình là phụ xuất gia giả pháp thúc siêu phương tâm hình dị tục thiệu lâm thánh chủng chánh nhiếp ba quân dụng báo tư ân và bản thế ban hữu, thì trong cái tư ân đó thì tất cả chúng sanh này đều là cha mẹ mình. Tâm niệm theo tâm niệm của Phật thì mình trên Phật dạy tất cả chúng sanh đều là cha mẹ mình trong vô lượng kiếp, thì mình không được nhận một người nào làm cha mẹ nuôi. Còn trường hợp đặc biệt nào đó thì chúng ta cũng không có phải nặng nề về vấn đề đó. Có nhiều vị mà người ta có cái nhân duyên thù thắng hoặc cái nhân duyên đặc biệt để người ta có những cái người đó mà trên cuộc đời của họ, ví dụ họ thấy rằng cái tình cảm này mà vun đắp cho họ, giúp cho họ để vững tiến cái công việc làm, thì chúng ta cũng không nên mà công nghệ về những vấn đề đó và làm cho vấn đề nó nặng nề. Nhưng mà theo nguyên tắc thì không được. Dạ, như là Phật.
Có một việc này thầy xin bổ túc với ý của ngài Đại Đức một chút xíu. Chúng con biết rằng ở trong tất cả trong chúng sanh đó đều có ân với chúng ta, như trong kinh Vu Lan đó, thấy không? Thế Đức Phật chúng ta quỳ lại đống xương khô mà ngài thấy rằng trong đống xương cũng đã từng là cha mẹ rồi, đã từng là cha mẹ chúng mình trong nhiều kiếp rồi. Trong cái ân nghĩa đối với chúng sanh đó được gọi là thí chủ, nhưng mà đối với cha mẹ đó gọi là đại thí chủ, đại thí chủ. Vì đã cho chúng ta cái thân tướng này để nhờ cái thân tướng này mình có đương thừa để mà tu hành, nha. Thành ra là coi như là quý thầy gọi với cha mẹ mình là vị đại thí chủ của tôi, còn quý vị là gọi là các thí chủ. Thành ra là đó là một cái là coi như mình tránh cái tiếng cha mẹ của thế gian thường tình vì các ái được sở thân rồi. Cho nên trước khi mà quý thầy xuất gia đó là để hướng về hướng bắt để lại cha mẹ, lại bốn lại, rồi từ đó về sau là không có lại cha mẹ nữa. Các con hiểu đó ha. Cho nên mình đã cha đã từ giả cha mẹ mình rồi mà mình nhận người khác làm cha mẹ mình thì cái điều đó nó không phải được. Dạ, điều đó hiểu cái gì thế? Dạ, dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được đọc cái câu hỏi thứ hai. Kính thưa thầy, con muốn sau khi xuất gia con có thể thường xuyên làm công quả như các Phật tử khác, như vậy có được hay không? Con niệm Phật, niệm kinh bằng tiếng Hoa đã hơn 10 năm rồi. Sau này con xuất gia, chưa biết con vào chùa Việt Nam hoặc vào chùa người Hoa. Nếu con xuất gia vào chùa người Hoa, thì về bộ niệm Phật hoặc niệm kinh không có gì trở ngại. Nếu vào chùa người Việt Nam xuất gia thì về việc niệm Phật, niệm kinh thì phải làm sao? Tại vì về việc ngữ con không được thông thạo cho lắm, nhờ thầy giải thích tụng con. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính được bạch hòa thượng Chứng Linh, kính bạch thượng tọa và quý sư cô, kính thưa đại chúng. Vị Phật tử này muốn phát tâm xuất gia để rồi thực hành tất cả những công việc của quý Phật tử đang thực hành. Thật ra thì nếu như quý vị Phật tử này chỉ muốn làm công quả thôi đó, thì cũng không có nên xuất gia làm cái gì. Tại vì khi mình xuất gia nó là có một cái ước nguyện gì đó nó cao cả hơn. Cái ước nguyện giải thoát sinh tử luân hồi đó là cái ước nguyện chính. Và khi mà đi vào chùa làm công quả, đương nhiên là được. Không có ai một vị xuất gia đi vào chùa ngoài cái việc học kinh, học luận, ngoài cái việc trau dồi về trí tuệ, thì mình còn phải làm tất cả mọi việc của chùa nữa. Như thế là chấp lao phục dịch mà quý thầy, quý sư cô khi mới bước vào chùa thì đều phải làm ba việc, đó là tu, học và chấp tác. Tu tức là tự bản thân mình phải giữ giới, mình phải ngồi thiền, mình phải tu những cái gì để mang lại cho mình một cái nội lực thật sự. Học thì mình phải siêng năng, tinh cần. Ngoài cái việc học ở trong đạo về Phật pháp, về giáo lý, mình còn phải trau dồi những cái kiến thức ở phía bên ngoài nữa, để rồi người ta không có nói là ông thầy chùa chỉ có biết kinh điển, không biết gì ở ngoài hết. Đồng thời, ngoài cái việc tu học rồi, mình còn phải siêng năng để làm công việc nữa, phải chấp tác trong chùa, là chấp tác, chấp lao phục dịch. Thì vị Phật tử này muốn vào chùa để làm công quả như những Phật tử khác không có gì là trở ngại. Tuy nhiên, nó không phải là mục đích chính của người xuất gia đi vào chùa. Dạ vâng. Và người Phật tử này nhắc đến việc tụng kinh bằng tiếng Hoa hay là bằng tiếng Việt, vì con có thông thạo tiếng Việt, dạ xin thưa là có thể là vị trụ trì nào đó ở cái ngôi chùa nói tiếng Việt đó cũng không có quá khắt khe đối với vị Phật tử này nếu như vị này muốn xuất gia. Và xin thưa là quý vị có thể tụng tiếng gì Phật cũng hiểu hết trơn à, không cần phải tiếng Việt. Mình nói bất cứ ngôn ngữ nào, tại vì Phật không phải lắng nghe âm thanh và không phải nhìn sắc tướng của mình, mà Ngài có thể lắng nghe bằng tâm của mình. Không cần mình nói, cũng cần mình đọc ra tiếng, cũng cần mình bái lại cho thật nhiều. Có điều tâm mình suy nghĩ như thế nào, tại vì chỉ có cái tâm đó mới mang lại sự giải thoát và giác ngộ thật sự, chứ không phải bằng cái miệng mình nói không ra thôi. Dạ, cho nên nếu như không đọc được tiếng Việt thì mình có thể đọc tiếng Hoa, không niệm kinh, không niệm Phật bằng tiếng Việt được thì bằng tiếng Hoa, và bằng cái lối suy nghĩ, cái ngôn ngữ chính của mình để thể hiện cái tấm lòng, thể hiện cái tâm tư tình cảm của mình thật sự xuất phát tận đáy lòng của mình, gửi cái tâm tình đó lên mười phương chư Phật. Điều đó vẫn là cái điều tốt nhất, không cần mình phải biên chép và học thuộc lòng tất cả mọi thứ mà mình không có phiêu linh trong cái ngôn ngữ đó, mình không có cái cảm tình đối với cái câu văn đó, thì mình không cần phải học để mà mình bày tỏ. Mình bày tỏ thật sự, đôi khi mình không cần phải học thuộc bài kinh phục nguyện như quý thầy, mà mình muốn cái gì mình nói nó Phật chính cho mình. Dạ, thì đó là câu trả lời của Phật tử vừa rồi. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật tử nói sao cho thầy thấy Phật tử mà biết một cái trang mà nó dài như vậy mà nó không biết tiếng Việt. Trời ơi, cứ đi theo đồ quen nè. Rồi thầy đọc cái Việt qua đây là cũng thấm rồi ha, đi đâu rồi cũng có cái không sao luôn.
Dạ dạ, nó biết mà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được đọc câu hỏi kế. Kính bạch thầy, Phật tử chúng con đã và đang thực hành Phật sự theo lời Phật dạy, cụ thể như là pháp bố thí bằng cách tổ chức những buổi cơm từ thiện, Nhưng mỗi lần làm việc từ thiền này, tuy có thu thập tiền nhiều, nhưng con cảm thấy chưa hành được một cách chánh pháp. Nghĩa là buổi cấp từ thiền chúng con còn thấy có nấu mặn, bán bia. Vậy thầy có ý kiến gì về việc trên, chúng con có nên tiếp tục làm việc này nữa hay không? Con xin thành tâm tri ân thầy.
Dạ, A Di Đà Phật. Tại sao mà phải nấu mặn? Mình nấu vừa ăn thôi. Dạ, nói cho vui như vậy. Thật ra thì cái tâm ban đầu vẫn là một cái tâm rất tốt. Cái tâm hướng về để mà phục sự cho người khác, bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền, bỏ của ra, và mình nhận lãnh lời ông tiếng bạc, đó là điều can đảm của người Phật tử này để làm. Đó là điều đáng tán dương. Tuy nhiên, có một câu chuyện có thể kể ra cho đại chúng hiểu rõ cái vấn đề hơn. Có một câu chuyện kể rằng có một anh chàng hành khất đi ngang qua một cái con đường làng, và thấy ở con đường làng đó có một cái tượng Phật bằng đất người ta để ở ngoài cái mua đất ở ngoài con đường làng. Thì anh ta thấy cái bức tượng Phật bằng đất này nếu mà trời mưa xuống thì nó sẽ hư. Chính vì vậy mà anh ta thấy kế bên cạnh có cái chiếc dép người ta bỏ, anh ta lấy, anh ta đội lên đầu của Đức Phật. Anh thấy rồi có một anh chàng nữa đi tới, nói với trời ơi sao mà đứng đầu mà nó lại bất kính vậy, nó lại lấy cái chiếc dép nó để lên đầu Đức Phật. Thế là anh này lại lấy cái chiếc dép bỏ xuống. Thế rồi có một người nữa cũng đi lại về sau, nói với trời ơi trời nắng trời mưa như thế này mà tại sao lại để Đức Phật ở đây. Thế là người ta đem Đức Phật đó để dưới một gốc cây cao hơn. Qua ba cái việc làm của ba anh chàng đó, chúng ta thấy được rằng đều cùng có một tâm niệm hết, đó là muốn giữ cho bức tượng Phật này không có bị mưa nắng bào mòn, không hư hao, đó chính là giữ cái Phật tâm của mình đó. Nhưng mà rồi hành động của những người đó là hoàn toàn khác nhau, đồng ý là người ta không bàn lòng với nhau nữa. Rõ ràng không? Ba cái hành động của ba anh chàng đó hoàn toàn khác nhau, và họ có những cái ý trái được nhau và hành động hoàn toàn trái được nhau. Nhưng cuối cùng thì cái hành động đó vẫn đưa đến một kết luận được rằng người ta đều thương Phật hết. Chỉ có vậy thôi. Câu hỏi này, nếu như trong một trường hợp nào đó mình trong này không nói là từ thiện của Phật giáo, từ thiện của chùa, hay là từ thiện của Thiên Chúa giáo, hay là một cái từ thiện nào khác, chỉ nói từ thiện thôi. Nếu mà nói từ thiện thôi thì câu hỏi này có thể không nên đặt ra. Tại vì từ thiện của một cái tổ chức nào đó, người ta cũng mang, cũng mướn ca sĩ, người ta cũng ăn, người ta cũng nhảy đầm, miễn là người ta góp được tiền thôi. Nhưng mà có thể là câu hỏi này đặt trong một cái hoàn cảnh là chùa hay là một cái hội từ thiện của Phật giáo. Dạ, thì xin thưa là trong chùa thì đương nhiên chắc không có cái chuyện này xảy ra rồi. Vậy thì còn có khả năng nữa là một cái hội từ thiện của một tổ chức Phật giáo nào đó. Và cái hội từ thiện này muốn có những người mà không thể ăn chay được đến tham dự. Chính vì vậy mà nhờ cái phương cách này để có thể kêu gọi người ta tới được. Tuy nhiên, nếu như mà trong một cái khả năng nào đó mình có thể hạn chế được cái gì thì mình hạn chế. Mình hạn chế. Còn nếu như không thể nào hạn chế được thì chúng ta đừng lấy danh nghĩa của Phật tử, đừng lấy danh nghĩa của một đoàn thể của tôn giáo Phật giáo để mình làm, mà mình cứ tổ chức bình thường. Tại vì ngày hôm nay xin thưa với tất cả đại chúng là mọi người ở khắp các nơi, chẳng những Á Châu của mình mà ngay cả Mỹ Châu hay là Âu Châu của chúng ta, người ta không có cái truyền thống tôn giáo, người ta vẫn tìm tới để ăn chay. Thế thì ăn chay nó không mang một cái tính chất tôn giáo nữa, mà nó mang một tính chất là sức khỏe, bảo đảm sức khỏe. Vì vậy mà chúng tôi nói đó, đừng có ăn mặn, vừa ăn thôi. Vừa ăn đó có nghĩa là chúng ta đừng có gì đó quá. Mình có thể chấp nhận cho họ, chấp nhận là ví dụ như cứ đôi bên kia ăn mặn thì một hai bàn thôi nha, và đừng có đem bia rượu rồi vô. Mình hạn chế được cái nào thì hay cái đó, và đừng lấy danh nghĩa của Phật giáo hay danh nghĩa của một tổ chức Phật giáo nào đó mà mình để cho người ngoài, tức là những người khác đạo, những người của đất nước không có truyền thống về Phật giáo, người ta nhìn người ta đánh giá tại sao mình Phật giáo mà mình còn như thế. Đó là mình ảnh hưởng đến mình thôi. Nhưng mà đồng thời đó cũng là một trong những cái khía cạnh mà chúng ta nhìn thấy được rằng tâm của những người Phật tử này rất tốt. Đó là từ bản thân mình lẫn cái tiếng trước tiên và đem hết cái khả năng của mình để gài dựng được một chút xíu nào đó để giúp đỡ cho người khác. Thì xin được tán thán công đức của quý Phật tử này và cầu nguyện cho quý vị gặp những cái người người bán bé dễ thương hơn để chúng ta có được cái ý muốn để mà thực hiện. Nam mô A Di Đà Phật.
Bây giờ thì con nghĩ là đại chúng phải là đáp lễ rồi đó. Thì con không biết là có ai tình nguyện trước hay là con chỉ. Thì con được xin phép được con xin phép được chỉ anh Thị Trực.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái phần để chúc vui văn nghệ trong cái chương trình Phật Pháp Văn Đạo cũng rất là cần thiết, cũng không phải chúc vui mà cũng dường chư tôn đức, chư tôn đức từ Canada, từ Mỹ qua đây. Thì mình là Phật tử địa phương tại vị trí có trách nhiệm cũng dường.
Dạ, xin thưa là hát thì nghe chơi chứ hát tiếng gì mà cũng được.
Dạ, Phật Pháp Văn Thầy đó là tức là âm thanh của cũng dường nha, sắc vừa thanh này.
Nam mô bổn sư
thích ca mâu ni Phật. Mít kia
chắc còn biết tưởng biết đâu đây. Tôi bạch chị tôn đức, thưa quý cô bác anh chị em, thì câu đầu tiên mà quý thầy đã yêu cầu thì con nghĩ tới đáp lễ là chúng con cùng đồng cải chung là một đáp lễ, đáp lễ là đầy đủ tình nghĩa nhất. Bây giờ xin mời quý anh chị em mình đưa tay cái tờ đáp bài dòng Anuma.
Phải cho tay hát thì vỗ tay rồi.
Mình vỗ tay trước vậy.
Kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô, kính thưa đại chúng, con xin được đọc câu hỏi như thế. Bạch thầy, lắng nghe cũng là vô thí. Thời gian để chia sẻ những đau khổ của người khác, nhưng nghe mãi chuyện buồn sẽ thâu vào mình cái điều không vui vào ba là giai thức của mình. Nhưng mà phải nên làm thế nào ạ? Anh Di Đà Phật.
Cho câu hỏi này đó, thì cũng cảm ơn là con đưa một cái câu hỏi cũng là hay. À, biết đem đến những cái sự chia sẻ cái nỗi khổ đau của người khác, và trong quá trình bố thí và lắng nghe. Nhưng con biết rằng khi mình lắng nghe những cái khổ đau của người khác đó, để mình có một cái từ tâm mà nương vào trong cái oai lực từ tâm của mình để chuyển hóa và giúp đỡ cho người khác có cái sự an lạc, thì cái hành lắng nghe đó nó không phải là cái sự trao đổi. Ví dụ tôi đưa cho anh một cái món quà rồi tôi giữ cái món quà lại cho tôi, thấy không? Nếu mà giữ lại khổ đau của họ trong lòng thì mình trở thành là một cái kho tàng chất chứa, rồi mình chất chỉ ở lại để giá thức của mình, phải không? Nên sự chuyển hóa cái đó là bằng cảm thông. Trong sự cảm thông đó và cái năng lượng từ bi tâm đó, nó tạo cho mình có một cái lòng từ bi để hiểu và chia sẻ. Khi con hiểu và chia sẻ những điều đó rồi đó, thì là con sẽ thấy rằng mình đã vừa tặng cho người ta, hoặc là cho người ta một món ăn tinh thần, và người ta vui, mình sẽ được vui. Và khi mình vui hoan hỷ đó, thì đó là cái pháp thực của hoan hỷ thực của chính mình, phải không? Vậy thì mình giữ lại thì cái khổ đau, phải không? Vì mình đã có cái món ăn gọi là có những hoan hỷ thực hoặc là thiền nguyện thực. Khi tất cả những cái gì mà mình đã dâng tặng cho người qua những cái phương pháp lắng nghe của mình, quý vị cảm nhận được đó không? Cho nên là mình biết chuyển hóa, biết chuyển và hóa đó, chuyển hóa khổ đau đó trở thành những người an lạc. Nếu mình có an lạc đó, thì mình mới truyền được những cái tư tưởng an lạc đến cho những người đối diện của mình qua sự chia sẻ. Còn nếu mà mỗi lần mình nghe một sự khổ đau, cái than thở, cái mình buồn, mình khổ, và tới khi mình nói ra cái giọng mình cũng khổ, buồn theo luôn, thành ra không có giải tỏa được, mà cuối cùng là tôi cũng mới nghe chuyện đó, khổ quá rồi tôi cũng biết làm sao. Tại vì chắc chồng nhiều quá, khổ đau còn cách gì để mình nói nữa, phải không? Mình không có sự an lạc hơn, mình không có sự lắng nghe trong cái tưởng chịu ạ. Nghe tất cả những âm thanh ở ngoài khi vào tâm tư của mình thì nó trở thành chịu âm. Quý vị thấy cái Kinh Di Đà đó rất là hay ở cái điểm đó, là tất cả những cái bảy hàng lan can, bảy hàng lưới báu mà thầy đã giảng đó nha, thì tức là bảy cái thức của chúng ta. Khi mình tiếp xúc với tất cả những cái phong ba ở ngoài gọi là vi phong si động, phải không? Vi phong si động chư bảo hàng thọ cập bảo la vọng xuất vi diệu âm thí như bá duyên chủng nhạc, thấy không? Tất cả những vi phong bên ngoài là bát phong của thịnh, của suy, của thương, của ghét, của phiền não, của tất cả những điều thế gian bên ngoài mà nó vừa lay động trong tâm của mình á, thì cái tâm bồ đề của lá bồ đề này vang lá bồ đề kia trong tâm, rồi những lá bồ đề đó nó cộng chung với cái thầy cái bảy hàng lá ca, bảy hàng lưới báo nữa, đó là sự tỉnh thức, sự giác ngộ, nó chuyển những cái chuyện cái khổ đau đó, đó nó vang lên thành tiếng diệu âm của sự tha thứ, của tình thương, của sự cảm thông, quý vị không? Vang lên tiếng diệu âm, xuất vi diệu âm thí như bá thiên chủng nhạc, đồng thời câu tác vang thì âm giả thì giai tất niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, phải không? Không thành ra khi nghe những điều đó rồi và được là chuyển hóa thành những sự an lạc, sự tha thứ, an vui rồi, thì mình cảm thấy rằng ô Phật tánh mình có đầy đủ Phật pháp tăng ở trong lòng, và mọi người cũng đang có Phật pháp tăng như vậy, thấy không? Thành ra mình phải tập lại cái cách lắng nghe này để mình làm cái hành giả thay thế cho Ngài Quán Thế Âm để lắng nghe và chia sẻ cho người khác. Nha, như là Phật, đó là điều thầy đã biết.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được đọc câu hỏi kiến. Kính bạch quý thầy, đạo Phật nguyên thức là vi diệu pháp hay là duy thức học? Về sự khác biệt giữa vi diệu pháp và duy thức học, và duy thức học có nhiều hay không? Thầy con chưa có điều kiện để học, chỉ sơ qua nhưng chưa rõ. Con nghĩ chắc phải xuất gia lúc còn trẻ mới học được những pháp môn này, có phải không? Kính thầy từ bi tóm lược sơ sơ.
Thank you. bài kinh Pháp Hoa cả một cái tông duy thức.
Con xin biết, con muốn nghe là 54 tâm, tâm sở. Hồi sáng thầy giảng con ghi không kịp, vậy con phải học làm sao để nói giống như thầy? Chắc chắn là lúc sau kính quý thầy từ bi xả.
Nhờ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thượng thượng, kính bạch quý thầy, thưa quý sư cô, thưa toàn thể các Phật tử, bác học hỏi câu này. Đứng lên. Thật ra là một câu hỏi chỉ đặt là nằm trong hết cả một cái bộ kinh Pháp Hoa và một cái bộ tri thức. Bây giờ chị muốn quý thầy trả lời làm sao mới cho tốt được, cho chị hiểu được. Bởi vì chị biết rằng vi dụ pháp thì Đức Phật dạy mình đọc kinh hoặc là mình học pháp thì cũng phải là để mình nhớ nhiều, để mình biết nhiều. Nếu biết và cái nhớ của mình mà nếu mình không có tu thì cái đó gọi là sợ đi chướng, là một cái chướng ngại thì cũng được nào. Quý vị nên nhớ như vậy. Cho nên là mình học Phật là để mình lãnh hội cái lời dạy Đức Phật và nó phù hợp với cái điều kiện, phương tiện, điều kiện cái hoàn cảnh sống của mình. Đến vi diệu pháp thì chỉ về chỉ đọc lại Pháp Hoa thì sẽ hiểu, mà không có Hoa mà chỉ Phật, Phật định nghĩa là tùng Phật kim sanh, tùng Pháp hóa sanh, đắc Phật pháp phần và thị danh Phật tử. Thì mình phải được những cái đó thì mình là từ niệm Phật sinh ra, từ Pháp Phật sinh ra. Tức là trước hết là chị phải nằm lòng cái đó trước, sau đó chị mới hiểu được cái ý nghĩa sâu xa của Đức Phật bên trong. 54 tấm gương thì chị biết là nó có tấm gương có rất là nhiều, bây giờ con nói chị cũng thể nào mà nhớ hết. Nó có gọi là hận phú đạo tật sang quốc xiển hại kiêu ngũ tàm ngũ quý tán loạn hoặc nhất thi vân vân. Đó là những cái tấm gương. Chị phải hiểu được hận là cái gì, phú là cái gì, tàm là cái gì. Tức là để trở thành những cái người mà hiểu được cái này thì người xưa đã dạy là ba lừa bảy lọc. Chị biết không? Ba lừa bảy lọc tức là cạo đầu trước, ba lừa bảy lọc mới lọc đầu ra đó. Thì quý vị biết là quý thầy cũng là tương giao từ nhỏ tới lớn. Bởi vì kinh Phật cũng phải mình học rồi mình thuộc, mình học rồi phải có thời gian, rồi nó gọi là tiêu hóa. Nhưng mà thường là phải có thời gian tiêu hóa rồi nó được trở thành máu thịt của mình, lúc đó mình có thể sử dụng được. Thì bây giờ mình học Phật không thể nào trong một cái giai đoạn ngắn mình có thể, ai cũng muốn là lãnh hội toàn bộ cái giáo lý giáo nghĩa của Phật để mình có một kiến thức rộng rãi, để mình có một cái quảng bá về cái trí tuệ của mình. Nhưng mà cái đó là cái đòi hỏi ngoài cái sở cầu của mình, ngoài cái khả năng của mình, thì cái đó là rất là nguy hại. Học kinh Phật là mình phải nhớ là từng giai đoạn cũng một cái di đà thôi. Khi mới vô chùa mình đọc sẽ khác, 10 năm sau mình đọc sẽ khác, 30 năm sau mình cũng sẽ đọc khác. Tôi có nhớ ngày xưa lúc đi học có một cái câu chuyện thế này kể cho tôi nghe, để mình từ cái câu chuyện đó mình sẽ hiểu được cái kinh điển như thế này. Hồi nhỏ đi học, cô giáo có kể một câu chuyện là có một con cáo và một con cừu, hai con cùng uống nước trên một dòng suối. Trước từ học có chuyện không? Con cáo thì nó uống nước ở dòng phía trên, còn con cừu thì uống nước ở dòng phía dưới. Sau khi uống nước xong, con cáo xuống nói với con cừu rằng là tại sao mày dám làm trục dòng nước khi ông đang uống? Con cừu nó nói dạ thưa ông cáo, ông uống dòng trên, con uống dòng dưới, làm sao mà con làm được cái dòng nước của ông được? Nói mày cũng dòng đột dòng nước của ông thì tại sao cách đây 2 năm mày dám chửi cha của ông? Con cừu nói với con cáo, nói
cụ nó mới thưa, nó nói rằng dạ thưa ông, con đang mới có 1 tuổi rưỡi thôi, mà 2 năm trước con đâu có chửi cha con được. Nó mày cũng chửi cha của ông thì cha mày cũng đã chửi cha của ông, thì bây giờ để đền cái tội đó thì ông đã phiền mày. Chỉ có vậy thôi. Thì lúc mình học tiểu học, mình học cấp 1, mình thấy rằng câu chuyện này rất là hay, và cô giáo kể một câu chuyện, mình về mình thấy rằng có một cuộc đối thoại dài giữa con cáo với con cừu, và mình chỉ biết câu chuyện ngang đó. Khi học lên cấp 2, mình dần chân ra được rằng cái tiếng kêu của con cáo với con cừu, con cáo nó kêu khác, con cừu kêu khác, và hai con chỉ cần bang bang cái đầu cừu nó ăn thịt, chứ không có một câu đối thoại dài. Mình mới nói là cô giáo mới láo, phải không? À, cô giáo mới láo, nó làm gì có một cuộc đối thoại như vậy giữa con cáo với con cừu như vậy. Thì đến lúc khi mình lớn rồi cũng đọc lại cái bài đó, và bây giờ mình cũng còn cái tâm phân biệt đó được, mình cũng cần nói cô nói láo nói thiệt. Vấn đề mình bây giờ mình học đây là câu chuyện đó dạy cho mình cái gì. Tức là khi những người mà đã có quyền lực hoặc đã có sức mạnh thì đó, cái tiếng nói của người ta lúc nào cũng là đúng đắn. Thì lúc nào mình đã học cấp 3 rồi, câu chuyện đó vẫn còn, nhưng mà câu chuyện ở cấp 3 là không quan trọng nữa. Ở cấp 2 thì mình có cái tâm phân biệt là cô giáo nói không thật thế này thế kia, ở cấp 1 là mình tin. Thì mình học Đức Phật cũng vậy, khi mình vào chùa mình học Đức Phật, mình thấy những cái bộ kinh rất là hay, ví dụ như Bát Nhã, Đại Trí Độ Luận, tất cả những bộ kinh rất hay, nhưng mình bị đọc quá thật ra mình cũng không có hiểu cái gì. Và mình ngay trong đó như vậy, một thời gian sau mình xin nghi ngờ, tức là giáo lý của Phật nó có nhiều cái điểm nó mâu thuẫn, tại sao Đức Phật nói như vậy. Nhưng khi đến sau khi vài năm mình sống với kinh điển rồi thì mình thấy thật ra những cái này nó không có quan trọng, thật ra nó không quan trọng. Quan trọng ở chỗ là mình lãnh hội được bao nhiêu, và mình thực hành được cái gì, những cái lời dạy của Đức Phật, và mình đem lại cho mình bao nhiêu an lạc. Đó là cái giá trị chính mà mình cần. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cảm ơn Nam Đức Cụ Thầy đã nói rõ cho chúng con cái quan trọng của Phật pháp này. Chúng con nghĩ đó là với cái nhìn này, với cái sự lãnh hội này, chúng con có thể đi xa hơn và có thể làm lợi lạc hơn cho đời. Con xin được đọc cái câu hỏi kế. A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, con xin hỏi thầy là linh hồn của người mới mất trong vòng 49 ngày cho đến chết, thì người đó có biết được những lỗi lầm của mình đã làm trong cuộc đời của mình hay không?
Dạ, anh như là Phật, Đức Phật Hòa Thượng, Phật Quý Thầy, Nhân Quý Sư Cô. Câu hỏi này rất là khó, tại vì xin thưa là thầy chưa chết, cho nên thầy chưa có linh hồn. Linh hồn của người mất trong vòng 49 ngày chưa chưa có, thì người đó biết được những lỗi lầm của mình đã làm trong cuộc đời này của mình hay không? Thành ra rất đều biết đó, theo như kinh Địa Tạng á, Phật dạy là trong vòng 49 ngày nếu như người sống còn mà biết hồi hướng và tụng kinh bái sám để hồi hướng giúp cho người kia tỉnh ngộ, cái thần thức của họ tỉnh ngộ, thì sau 49 ngày họ sẽ được giải thoát. Thọ may lệ á, thì người ta nói tới 2 năm, 2 năm là đại tường ha. Còn trong kinh Phật dạy là chuyển tức tức thì lai sanh, tức là mình khi mà cái linh hồn xuất khỏi cái hồn và cái thần thức của mình, cái kiết sanh thức và cái sanh thức cái hương ấm xuất khỏi cái thân của mình là có thể đầu thai liền, tùy theo cái nghiệp của người đó nặng hay nhẹ. Thường thì trong tạng thư sống chết á, người ta dạy là khi mà khi dù mình có 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi hay 100 tuổi, mà khi mà mình mất, khi mình làm chỗ đó, cái thần thức của mình nó ra khỏi thân, thì nó giống như cái bọt đô đó, là nó giống như một cái đứa bé từ 8 tới 12 tuổi, 10 tuổi. Nó rất là nhạy, nó rất là nhanh nhẹ. Và cái tuổi đó là cái thức tự biết, nó rất là nhạy nén. Thì có thể là khi mà mới mất, có thể là họ không có biết được họ đang mất. Thì có thể là khi bay ra ngoài đồng, ngoài ruộng, họ nhìn xuống hồ nước hoặc trong một cái ly đồng, người ta thấy được những hình bóng của họ, rồi về thấy bà con khóc thì họ sẽ tới họ nói tại sao khóc, nhưng mà mình không có nghe. Cho nên là Phật được khóc là tại vì sợ người ta nói không nghe, người ta đổi sân, và đổi sân thì sẽ dễ đi vào cái cảnh cảnh giới xấu. Cho nên từ đó là cái bài dạy là mình không nên khóc khi những người mất mình trong vòng 8 tiếng đồng hồ, và mình chỉ niệm Phật để giúp họ họ biết được là họ đang mất và họ đã đi mất. Hồi sáng tôi có kể một cái câu chuyện oan hồn, chữ từ trong cái tiếng oan hồn, chữ từ có quan không biết, họ biết cái thần thức họ, họ biết. Bởi vì khi anh chết, khi mà ánh sáng xuống là anh thấy thấy anh che, có nghĩa là anh không chấp nhận cái ánh sáng để anh đi lên trên đường, mà anh phải ở lại đây đời này để giúp vợ, để trả thù người bạn kia, để lấy lại cái trang trí tiền đô. À, tức là nếu theo những cái phim khoa học của Mỹ mà người ta làm như vậy, rõ ràng là chết là biết. Nhưng mà đây là mình trả lời là dựa theo cái kinh nghiệm của các cái kinh sách hoặc kinh nghiệm của các bậc đại chứng ngộ, người ta viết lại hoặc người ta nói lại, hoặc là cho qua các cái phim khoa học để mình chứng minh cho mình thấy được cái đó. Chứ còn cái kinh nghiệm thật sự thì chúng ta không có ai biết hết, bởi vì một điều chắc chắn là mình chưa có chết thôi. Và hy vọng là mình không có gặp được cái đó trong bây giờ. Và đây là cái mình trả lời để cho mình thỏa mãn những cái và để mình hiểu biết. Mà chỉ cái quý Phật tử trả lời những cái vấn đề này, cái tư duy ngôn ngữ thì không có đạt tiên ta được, dù có bất cứ vị nào, trường hợp người đó đã mất rồi mà họ về họ nói lại, nhưng mà nói lại người này với sắc người khác bên thì mình mới biết được. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của kinh điển hoặc kinh nghiệm của các bậc tiền bối truyền trở lại thì chúng ta biết như vậy, tức là thần thức họ họ biết được cái lỗi lầm từ ví dụ họ biết rồi. Cho nên khi mà mình tụng kinh họ mới nghe theo lời kinh của Phật, bởi vì là khi Đức Phật dạy, khi mà những người mất nói những cái bài pháp vô thường để cho họ hiểu được thì họ nghe họ hiểu được rồi, và khi họ ngộ được rồi thì tự họ đưa vào cái con đường tốt để họ đi, và từ đó là từ họ tu cái bản thân họ, chứ không phải là mình tu họ. Nhưng mà từ họ thoát ra khỏi được cái cảnh giới đau khổ là họ biết rằng đi vào con đường này là sẽ đau khổ, và đi con đường này sẽ đem lại an lạc, cho nên họ sẽ lựa chọn con đường đúng để họ đi. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ thưa quý thầy, thưa quý sư cô, thưa đại chúng, con biết là bây giờ mình có nên cúng dường tiếp không ạ? Thì con cái này không có tính trước, nhưng mà con muốn cúng dường quý thầy quý sư cô đạo tràng một bài hát. Và con xin mời chị Diệu Huệ, cái này con cũng tính trước nhưng mà con cũng mời chị con xin mời cúng dường nước những hoa tươi. Thế là con xin mời sư cô Tịnh Hoa.
Xong ca.
Con xin xuống chứ.
Không,
dạ, chắc hai người một
con đường thôi. Con chắc nhớ lời, nhưng bất ngờ. Dạ. Khi nãy con thấy hoa cúng dường đây, con thấy đẹp quá, thật ra con nghĩ tới cái bài đó. Và xin phép đạo tràng cho con nói với chị Thiều Huệ trước cái lời. Dạ, tụi con không có chuẩn bị trước.
Dạ, để tranh thủ trong lúc mà hai người còn tâm sự. Con xin giới thiệu đây là Tân Lan và Tân Gia Nhân.
Dạ, thôi tụi con cũng hát đại. Để không có làm mất thì giờ của anh chúng. Con xin bắt đầu thì con nghĩ là chị Diệu Huệ tự nó nhớ ra, tại vì cái bài hát này tụi con học cách đây cũng hơn 20 năm rồi, mà không có dịp hát bài. Bây giờ con xin hát.
Anh hát cái gì bài?
Nước dưới hoa tươi, hoa nở cho người, hoa thơ tối giờ, hoa cười tối cười.
của Phật Thích Ca mà, cho nên mình phải nhớ.
A Di Đà Phật, con xin được phép tiếp. Con xin được đọc cái câu hỏi kế. Tại sao khi ăn cơm xong mình phải hồi hướng, chứ không phải người cho mình ăn mới hồi hướng hay sao? Khi mình không có công đức gì mà hồi hướng thì là như thế nào?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch con, kính bạch những công đức tăng tiên, kính thưa tất cả quý Phật tử. Nhà Phật của mình thì là không những khi ăn mình mới hồi hướng, mà bất cứ làm cái chi cũng hồi hướng hết. Bây giờ giống như quý vị uống một ly nước, mình đang khát nước mình uống một ly nước, thì mình cũng phải đọc câu chú đúng không? Phật quán dứt bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú như thực chúng sanh dục. Phật xem trong một bát thủy, trong một bát nước có 4 vạn 8 vạn 4 ngàn con vi trùng. Nếu mà uống, nếu mà không trì chú này thì như là ăn thịt chúng sanh. Nếu mà tất cả đại chúng khi mà mình khởi một cái niệm, mình nhớ nghĩ tới chúng sanh như vậy rồi, để mà mình uống cái ly nước này và mình hồi hướng với chúng sanh đó, tuy là mình không có nói cái chữ hồi hướng trong đó, nhưng mà khi mà mình đã móng cái tâm nghĩ về chúng sanh để trì cái bài chú này thì mình đã là hồi hướng. Khi dọn lên cái mâm cơm đầy, nhìn vô cái mâm cơm đầy đó, quý vị đi đám cưới mình đâu cần phải chắp tay lên để hồi hướng, để cầu nguyện cho tất cả cái thức ăn này cho mọi người. Trong một tông, xin thưa đại chúng, là khi mà người dọn cái mâm cơm lên á, là người ta đã tưởng trong đầu của họ dưng hết cả cái mâm cơm này lên hư không, và để cho cái mâm cơm đó biến hết tất cả pháp giới, cúng dường chư Phật và cúng dường chúng sanh. Khi mà chúng ta làm bất cứ một cái việc gì mà mình cảm thấy, ví dụ bây giờ đại chúng đi tắm đi, khi đại chúng đi tắm mình thấy người mình sảng khoái, mình cảm thấy người mình nhẹ nhàng, mình hồi hướng cái sự an lành, cái sự bình yên của mình đó cho chúng sanh. Sở dĩ hồi hướng để chi vậy? Mình hồi hướng không phải là người ta nhận cái đó đâu, ai nhận không biết, bản thân mình nhận trước, là bản thân mình có được một cái tâm từ bi rộng lớn, luôn luôn và lúc nào cũng nghĩ tới chúng sanh. Vong thức bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Một khi mà cái bồ đề tâm của mình không giữ, không thương nhớ tới người khác, không nghĩ tới người khác, chỉ có nghĩ cho bản thân mình không đó, thì là chúng ta đã rớt khỏi con đường đạo rồi. Cuộc đời này sẽ xô đẩy mình đi tái sanh chỗ nọ chỗ kia, cuộc đời này sẽ xô đẩy mình đi muôn vạn nẻo, lên xuống trong 6 đường. Nhưng mà xin thưa đại chúng, mỗi khi mà chúng ta còn giữ được cái bồ đề tâm thì dẫu đi đâu và về đâu mình cũng không có sợ. Chỉ sợ nhất là chúng ta mất đi cái bồ đề tâm của mình thôi. Chính vì vậy mà không phải khi ăn mình mới hồi hướng, và khi mình, và trong cái câu hỏi này đặt ra là khi mà mình hồi hướng như vậy đó thì mình có công đức hay không? Đương nhiên là có. Và cái người mà nấu ăn đó, đáng lẽ người ta phải hồi hướng cho mình. Dạ xin thưa không, trong cuộc đời này khi mà đại chúng học tới cái 6 pháp 3 la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, việc đầu tiên đó là bố thí. Cái việc đầu tiên là bố thí, không phải là cái việc đầu tiên đó là tu trí tuệ. Tại sao vậy? Tại vì cuộc đời này chúng ta thọ nhận biết bao nhiêu xíu trong cuộc đời này, như là cái bài giảng mà chúng tôi nói với đại chúng đó, tất cả mọi thứ từ trên đầu xuống dưới chân, từng hơi thở của mình cũng phải của mình, quần áo mình cũng phải của mình làm ra. Thế thì cuộc đời của mình trong cái dặm dài từ lúc mới sinh ra cho đến lúc chết đi, mình thọ hưởng biết bao nhiêu thứ trong cuộc đời này. Cho nên cái việc đầu tiên là mình hãy xả bỏ đi, mình phải cho người khác đi, mình phải bố thí đi. Cho nên con đường bước vào Bồ Tát Đạo đó là con đường bố thí, là cái việc đầu tiên để xả bỏ cái sân tham. Một khi nào mà mình hướng về mình thì cái việc đó nó ích kỷ, nó nhỏ nhen lắm, và nó không đi tới đâu hết.
Chính vì điều đó mà bất cứ làm gì chứ không phải khi ăn cơm không đâu. Khi mình tụng một bài kinh, mình cầu nguyện, mình cũng hồi hướng. Và mình làm bất cứ chuyện gì mà mình cảm thấy công việc đó là mình đau khổ hay là hạnh phúc, ngay cả khi đau khổ mình cũng hồi hướng nữa. Cái hồi hướng đó là mình nghĩ nhớ chúng sanh và mong muốn chúng sanh đừng có gặp cái tình cảnh như mình, chứ đừng có nói chi là lúc mình hạnh phúc. Dạ, cảm ơn đại chúng. Anh chị Đạo Phật.
Anh chị Đạo Phật, con xin được không gặp câu hỏi kia. Và thầy, con được biết là những cái dược sư sau khi chết sẽ về gọi Đông Phương Cực Lạc, niệm Phật A Di Đà thì về Tây Phương Cực Lạc. Riêng con tụng niệm cả hai thì sau khi chết con đi về đâu?
Hai cái cõi Tây Phương và Đông Phương đó con, cái cõi nào cũng ở được tâm hết á. Nhưng mà khi Đức nói rằng từ tánh Di Đà đi tâm tịnh độ, tâm tịnh độ của chúng ta đó là phần Tây Phương ở trong nội tại của mình nha. Tây Phương đó là cái sự tự tu của nước bản thân đó. Còn Đông Phương giáo chủ đó là sự hiển độ ra ngoài. Quý vị nhớ từ đó ha. Cái Tây Phương đó là Nam Mô A Di Đà Phật đó, là tự tâm của mình niệm Phật cho tự tánh mình vốn thanh tịnh nha. Thầy từ tánh Di Đà với tâm thành được tịnh độ, cho nên thầy nói là Tây Phương giáo chủ là nơi thế giới của riêng mình, biết mình thôi. Thầy đã nói trong cái tịnh độ Tây Phương cái gì á, không ai biết mình hết, cho nên khi mặt trời lặn xuống mặt tối om, bây giờ tắt hết cái đèn thì quý vị ngồi đây không biết ai, không có một ánh sáng nào hết, phải không? Thì cái đó là chính là Tây Phương bên trong, đó là cái sự tự tu cho mình, sự thanh tịnh của bản thể của mình, tự mình biết mình thanh tịnh. Nhưng mà đối với Đông Phương giáo chủ là gì? Là mặt trời hiển lộ ra ngoài, thưa quý vị ha, hiển lộ ra ngoài. Cho nên khi mà ngày Đông Phương giáo chủ hiển lộ ra đó, thì tượng trưng cho sức mạnh, tượng trưng cho sự nhiệt tình, tượng trưng cho sự hoan hỷ, tượng trưng cho niềm vui. Cho nên người nào mà nhìn thấy những cái người có những đức tính đó thì tự nhiên như là mặt trời đến, như là niềm vui tới, làm cho cái phiền não buồn phiền của mình không còn nghĩ tới nữa và quên đi. Hoặc là người đó có thể những cái môn thức thần dược về vấn đề là có pháp dược, y dược để chỉ dẫn cho người đó thêm cái vấn đề đặc bệnh mình hoặc tâm bệnh của mình nữa, thì người đó như là Phật dược sư đang ở hiện hữu, là hiển lộ qua bằng hình tướng, hiển lộ qua niềm vui, hiển lộ qua nhiệt tình, hiển lộ qua bất cứ những cái điều năng nổ để tạo cho cái sự phiền não của đối diện của người đó không còn nữa, thì người đó coi như là dược sư. Cái gì hiểu chưa đâu? Cho nên nhật quang biến chiếu, nguyệt quang biến chiếu, dù bất cứ ngày hay đêm, dù bất cứ ở những chỗ có người hoặc không có người, lúc nào cái ánh sáng nhiệt tình đó, cái niềm vui đó, nó vẫn hiển lộ ra như là mặt trời đem sức sống lại cho tất cả mọi người. Đó là biểu tượng Phật tánh tự của chúng ta. Cho nên trong kinh dược sư có nói rằng nếu người nào đó muốn về cõi Tây Phương, phải không, mà chưa có phát nguyện, mới phát nguyện thôi mà chưa về, tức là mình muốn yên phận mình tu thôi, niệm Phật thôi, không có muốn đi ra ngoài để tiếp độ. Nhưng mà cái việc đó mình nguyện thôi, nhưng mình chưa làm được như vậy, phải không, mà lại muốn đi vào cuộc đời để cứu độ, thì ngài Đông Phương giáo chủ với hai vị Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu sẵn sàng nhận người đó, phải không, đến về cõi Đông Phương. Quý vị hiểu chỗ đó không? Mình chưa có muốn là gọi là tôi phải ẩn tu một mình hoặc là tách rời ra khỏi quần chúng để mình đi vào mình biệt tu riêng mình để tự giải thoát cho chính mình, mà mình có cái đại nguyện là muốn đi vào cuộc đời để cứu độ chúng sanh, thì Đông Phương giáo chủ sẵn sàng tiếp nhận người đó. Hai cái ý như vậy, quý vị hiểu không? Cho nên cái Đông Phương giáo chủ và Tây Phương giáo chủ quý vị sẽ nhìn thấy như vậy. Cho nên 49 ngọn đèn đó là có như 7 cái thức của chúng ta trong 7 tầng lớp, trong 7 tầng số. Cho nên mỗi tầng số như vậy đó, nó có một cái ánh sáng trí tuệ từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, trí nhớ, mặt nạ của chúng ta đều sáng rực lên. Tất cả những cái thức quan của chúng ta nó trở thành trí, nó trở thành sức mạnh, nó trở thành sự an lạc để đem đến cái sự bình an cho tất cả mọi người trong con đường của trí tuệ. Thì đó là Đông Phương giáo chủ, dược sư Lưu Ly nha. Trong sáng đến với tất cả mọi người mười lần thường cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sanh, không vì danh tướng, không vì lợi lộc, không vì lợi dưỡng gì hết. Thì đó là chính là ý niệm của Tây Phương và Đông Phương. Còn nếu quý vị muốn chết thì về cảnh nào ạ? Thì chết thử đi. Anh chết chưa? Anh đã
chết cái biết liền là tự mình trả lời thôi, các mai trả lời được câu đó phải không? Tự mình chọn nha. Anh như được rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được đọc câu hỏi kế. Kính bạch quý thầy, đề nghị quỹ làm việc xã hội đôi khi con giúp tay với các bạn để tổ chức những buổi cơm, nhưng trong đó có những có bán ăn chay và ăn mặn. Con không biết như vậy có phạm giới hay không. Con có phạm Bồ Tát giới và thiền ăn chay trường.
Câu đó đã trả lời rồi, cảnh rồi, đã có
câu trả lời. Câu này hôm nay đã có một phần tự hỏi rồi, thôi giờ thông qua đấy.
Ba câu rồi. Múa giờ múa đi.
Dạ, bạch quý thầy, cô thì con được nhắc nhở và cái nhắc nhở của chị Nguyệt cũng là rất là đúng. Thành ra con nghĩ là đại chúng mình nên cũng vừa
búa
một màn búa nhắn được. Không biết các anh chị Linh Phong lên cúng dường.
Dĩ nhiên là được.
Gia đình chúng con có một tuy là ít có hát, chắc mỗi lần hát lên hát là run, nhưng mà mỗi lần mà làm cơm xã hội đó, làm cơm chay ở chùa đó, thì có một cái giọng hát mà các bạn tới chùa dù là bên công giáo, các anh chị công giáo cũng rất là thán phục. Thì không biết đó là cái giọng hát đó là tại sao có hay chữ như vậy. Thì tụi con cũng hãnh diện thì cái giọng hát đó đến từ chị Như Minh, đó là chị Nguyệt.
Năm nay chúng ta còn trình bày về những tôn đức kính thưa về học viên, dạ xin giới thiệu đây là hiện trường của gia đình Phật tử ở Linh Thông, và cũng là vừa là đã một ca sĩ tức là từng xuất hiện trên sân.
Dạ thầy, anh Túc ấy anh giới thiệu có cỡ không phải như vậy, nhưng mà cũng xin lỗi với thầy là chắc không muốn được ra mà hỏi với anh chị em hát cho
phải hát không muốn thì sao muốn được
thì tới chị lên bên nhau anh chị em hình như cũng không biết bài nào mà không dạ được hát chung hay không biết hát mình dỗi thầy
chuyện là chuyện tình thương cho nhau, chuyện hơi ấm con tim nhiệm màu, tình gia đình càng thêm thâm sâu, hơn ai đây mình chuyện cho nhau, chuyện là chuyện tình thương cho nhau, chuyện hơi ấm con tim nhiệm màu, tình gia đình càng
Nam mô A Di Đà Phật, con xin được đọc câu hỏi kế. Xin thầy giải đáp giúp cho con. Trước khi học đạo, tất là tất, trà là trà. Trong khi học đạo, tất là trà, trà là tất. Sau khi học đạo, tất lại là tất, trà lại là trà. Anh là trà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Cô này có hỏi lục địa chỉ này. Cái này phải hỏi thiền sư mà thiền sư Nhật Bản nha, Việt Nam mà là cũng bó tay thôi. Thì cái này là hỏi để hỏi để trả lời câu hỏi này, tôi xin tặng quý Phật tử bốn câu thơ của Lô Sơ Ni Tòa Thích Nhân của Bạch Cư Dì. Của Bạch Cư Dì. Quý vị biết Bạch Cư Dì khi mà lên núi Lô Sơn ở Triết Giang thì ông có làm bốn câu thơ như thế này: Lô Sơn yên tỏa Triết Giang triều, vị đáo sanh tiền hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô bị sự. Lô Sơn yên tỏa Triết Giang triều. Tức là khi mà ông chưa lên núi Lô Sơn á, thì ông thấy cái khói của núi Lô Sơn á, thì rất là đẹp. Và ông nghĩ rằng trong cuộc đời này nếu mà không được lên nó thì nó có nhiều cái phải tiếc nuối lắm. Nhưng mà đáo đắc hoàng lai vô bị sự, khi ông lên nó rồi thì ông thấy nó cũng không có gì hết á. Thì cũng núi Lô Sơn cũng khói nó tỏa ra. Thì cái ý này với Phật yêu quý tự trong này muốn hỏi ấy, là khi mình học đạo, đúng là khi mình mới học đạo, mình nhận mình thấy tất cả là tất cả, tất là tất cả là cả không. Và khi chưa học, trước khi học đạo, tất là tất cả là cả. Trong khi học đạo, tất là cả là tất. Tức là khi mình chưa học ấy, thì không mình bình thản, núi sông nó cũng mình dậy. Mà khi học rồi thì không một cái tâm phân biệt phải không? Nhưng mà khi mà ngộ đạo rồi, ngộ đạo thì phải ngộ đạo nha, thì hồi này mình đã thấy tắt là tắt, cà là cà. Tức là mình nhận chân lại được bản lai diện mục của nó. Thật ra là cái diệu dụng của nó là gì, chứ không phải là cái tâm phân biệt của mình cái này cái kia. Thật ra cái đó không quan trọng. Quan trọng ở chỗ là cái diệu dụng của nó giúp mình được cái gì và mình đạt được cái gì an lạc ở trong cái này. Dạ, tham mô ơn là Phật. Nó dành thân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì một lần nữa thầy lại nhắc chúng con cái gì quan trọng, cái gì quan trọng trong cái sự tu tập, cái gì quan trọng trong cái hành trì của chúng con. Cái điều đó rất là lợi lạc cho chúng con. Thì con xin được làm cái câu hỏi kế. Kính thưa quý thầy cô, Nam mô A Di Đà Phật. Con xin hỏi là lá cờ Phật đản gồm có năm màu. Con chưa
Phật giáo đi được đấy. Phật giáo cờ gì mà thế?
Gồm có năm màu, con chưa được rõ. Mong thầy giải thích cho con rõ. Con xin cảm ơn, chúc sức khỏe thầy cô.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi chúc thưa quý Phật tử. Năm màu cờ gồm có năm màu, con chưa rõ. Dạ, xin thưa, năm màu cờ của Phật giáo đó là tính, tấn, niệm, định và huệ. Dạ, quý vị nhớ ha. Dạ, tính, tấn, niệm, định và huệ. Dạ, sở dĩ như vậy chúng ta còn nhiều câu lắm. Đừng có để qua đêm mai. Những cái vị nào mà còn những câu hỏi còn lại, tối nay cũng không có yên. Mà ngày mai chúng ta dậy trước một giờ nữa.
Dạ. Cái này còn khó nào quá. Kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Bồ Tát ngâm cho chúng con một bài thơ.
Cái này kể có cái này hỏi đức danh phải không?
Thì thôi để trả bài. Thôi thầy không ngâm thơ, nhưng mà có một cái bài hát, tại vì trước mặt thầy đang có một cái ly nước trong rất là mát nha, nên vừa uống vừa hát.
khi uống chén hương trong tôi nhớ cội nhớ buồn, khi uống chén trà thơm hỏi nước đến từ đâu, nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhìn luôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Khi uống chén nước trong tôi nhớ cội nhớ buồn, khi uống chén trà thơm hỏi nước đến từ đâu, nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm luôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy.
Trong cái đó cũng giống như cái lòng từ bi nữa nha. Tất cả những ta thấm thường ở đây là bởi vì từ bi tâm. Từ bi tâm không phải nó dễ dàng để mà nó có thể hiện được, mà phải trải qua bao nhiêu cái kinh nghiệm của khổ đau mới khởi được từ bi tâm. Cảm thông thương được thì giống như dòng nước vậy đó. Nước đến được với ta nó từ trên nguồn cao nó đến, ở trong núi sâu nó lên, nó lên đấy. Mà được đến với ta có một cái dòng nước này nó phải qua biết bao nhiêu sự thanh lọc, phải không? Phải biết bao nhiêu gặp lọc của cuộc đời khổ đau lắm mới có chất liệu thanh trong này. Cho nên những dòng xương cam lồ của Quan Âm Bồ Tát đó phải qua quá trình tu tập của ngài lắm và lắng nghe khổ đau lắm đó. Thành ra mình cảm ơn giọt nước như cảm ơn Phật Quan Âm cho mình thấy. Anh Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì pháp nhủ có thể đến bằng lời pháp nhủ, cũng có thể đến bằng thơ, cũng có thể bằng lời ca. Chúng con rất có hạnh phúc được quý thầy rất là thương cho chúng con không những là bài pháp rất là nhiều mà còn cho chúng con những cái bài pháp qua thơ và qua bài ca. Con xin được đọc cái bài cái câu hỏi kế. A Di Đà Phật, và thưa thầy, đến một lúc nào đó trong cuộc đời, nếu mình phải chọn lựa giữa một cuộc sống ở nơi an nhàn và tự tại hoặc là một nơi mà mình sẽ có ích cho mọi người nhưng cuộc sống sẽ không còn thanh thản và an nhàn nữa, mình nên suy nghĩ làm sao?
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, chúng bạch sư Phương Đức, kính thưa quý Phật tử. Cho đến một lúc nào đó mình quyết định phải chọn một con đường mà nhắm mắt để đi, cho đến một lúc nào đó mà hơi thở của mình dừng rồi thì mình cũng phải bỏ lại hết. Cho đến một lúc nào đó mình không muốn gì hết, mình muốn sống thôi, nhưng mà cái thời gian đó nó cũng sẽ đến với mình, bắt buộc mình cũng sẽ phải ra đi. Cho nên dạ thưa thầy, cho tới một lúc nào đó của cuộc đời, nếu mình phải lựa chọn giữa một cuộc sống ở nơi an nhàn tự tại hoặc ở một nơi có ích cho mọi người nhưng cuộc sống sẽ không thanh thản, không an nhàn nữa thì sao? Xin thưa đại chúng là đây là một hành động của những người dấn thân vào trong cuộc đời rồi. Khi mà làm phát nguyện, khi mà mình phát nguyện làm bất cứ một chuyện gì đó, xin thưa, nó sẽ luôn luôn mọi thứ sẽ đến dồn dập với ta, tại vì ta phát nguyện. Thật ra thì là mình không, khi mình không phát nguyện thì cái việc nó vẫn đến với mình, nhưng mà tại vì mình đã phát nguyện nên mình cứ tiếp tục mình làm, cố gắng mình làm và mình xả thân để mình làm, vì mình đã phát nguyện cho nên mình thấy nó trở thành cái trở lực. Còn đằng này, khi chúng ta không có phát nguyện hết thì cái gì đến cũng được, cái gì tới cũng được, tại vì mình không có phát nguyện mình làm, cho nên nếu được thì mình làm, còn không được thì thôi. Cho nên khi chúng ta phát nguyện, chúng ta cảm thấy nó có một cái trở lực đối với mình, dạ, cho nên nó không phải trở lực đối với mình. Còn nếu như mà mình đã phát nguyện rồi, xin thưa đại chúng, dấn thân đi, tại vì đằng nào cũng chết.
Hết giờ chưa? Được.
Vậy thì thôi, đây con trả lời hết
cho. Đọc hết câu hỏi mà.
Dạ, câu hỏi thứ nhất. Dạ thưa thầy, con xin hỏi thọ có phải là khổ không? Dạ xin thưa, có khổ cũng có sướng. Con muốn hỏi tại sao ở đời có xảy ra chết trùng, là nguyên nhân thế nào, gọi là trùng tan đó, thì ai tới khi mình thì đều phải đi hết. Ai đi đọc Phật, con đang thắc mắc xin thầy giải đáp, tại sao khi tụng kinh người ta đọc cùng một hơi mà phải kéo dài giống như hát. Xin thầy hát tặng chúng con một bài. Và đọc hết một lần trả nợ luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, cho con xin mạn phép hỏi một câu không về Phật pháp được không? À, mong thầy chỉ giáo cho con và khai sáng cho con. Con nó có gia đình nhưng không hạnh phúc, và người con đang yêu cũng vậy. Kính thưa thầy, vậy chúng con có nên vượt qua tất cả mọi rào cản để sống chung và lập gia đình với nhau không? Kính mong thầy chỉ giảng cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Này thầy đâu biết đâu. Hỏi lấy chuyện này đi hỏi. Kính thưa thầy, chúng con có phát nguyện cầu sanh tịnh độ, nhưng trong gì đó ba công đức để cầu xin là tín hạnh và nguyện, thì tín và nguyện thuộc về tâm linh thì dễ có trong ý thức, mà hạnh thì có vấn đề vì đương sự thiếu phương tiện, thiếu sức khỏe do tuổi già, không có thân cận giúp đỡ nên không chuyên cần cho lắm. Vậy hy vọng được vãng sanh không? Xin thầy chỉ cho chúng con biết. Dạ tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Tức là tu một kiếp đôi khi không có giác ngộ gì hết, nhưng mà cái giác ngộ nó đến đôi khi là một giọt nước làm tràn ly. Nhưng mà để có được một giọt nước làm tràn ly thì mình phải rót cái giọt nước đó mỗi ngày. Kính bạch thầy, trong Phật giáo có nhiều kinh quá, là Phật tử nên đọc bộ kinh nào? Trả lời, bộ kinh nào cũng phải đọc. Câu hỏi thứ hai. Bạch thầy, công năng của chú chủ đề, sự khác biệt của chú chủ đề và chú đại bi, tùy đi sẽ biết. Kính bạch thầy, con người chân thật của chúng ta là như thế nào? Làm thế nào để thấy cái chân như diện mục của mình? Kính mong thầy giải thích, chừng nào thành Phật thì thấy. Nam mô A Di Đà Phật, con xin lỗi thầy. Trong kinh sách có mấy câu là tôi từ đâu tới, tại sao tôi có mặt ở đây, tôi sẽ đi về đâu, sau khi chết tôi còn hay không, tôi với Bụt có liên hệ gì không, bản lai diện mục của tôi là gì? Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy. Ngày trước á, vì cái câu này mà bị Phật la, chẳng lẽ bây giờ mình la nữa? Cho mượn cái micro nữa. Tại vì bây giờ trả cho đại chúng thì phải có song ca.
Có chuẩn bị trước.
Cúng dường cho đại chúng một bài Lý Học Tôn dân ca Nam Bộ. Và Lý Cái Mơn. Lần này giữ tu anh theo giới chấp pháp Như Lai, đa làm tánh em vì tha, bất lo thường nhận nhỏ mối giận hờn. Trong sáu thời công phu em đứng thêm thiền tinh, ánh đau vàng sáng tươi gương mặt của em. Vào chùa học tu thời thời tỉnh giác, thúc giới đức thường xuyên thân vô nơi lìa xa những thứ thiên vị tiền này anh ơi chớ đừng ngã nhiên anh gắn thiên nhìn trong tiếng ta niệm của anh cho được từng thân lần này dự tu dù em theo giới chân pháp như lại ta làm tấm anh vì tha vẫn lo thường nhắn nhó mỗi khi giận hờn niềm phật trong sáu thời công phu anh hướng thêm niềm tin ánh đao vàng sáng tươi gương mặt của anh vào chùa học tu thời thời tinh giác thuộc đến thân tâm trao dồi nhận thức thường xuyên thân vô lìa xa những thứ thiên vị tiền này em ơi nhớ đừng ngã nghiêng em gắn thiên liền trong những ba nghìn của em cho được từng
anh như là giờ về thì cao qua bệnh dày trả lại nhưng giờ sao giờ giờ quý thầy từ bên Mỹ qua đây giờ ôm từ Canada ôm đã đạm lệ rồi đây là chị xin rồi giờ xin mời thầy Hạnh Đức.
Thầy là ca sĩ mà được trăm người hâm mộ, hàng ngàn người hâm dọa cho nên chắc hát. Thầy mỗi lần mà nghe ở đâu mình đi hát 8 giờ gì mà 6 giờ cũng lo tới trước rồi. Để tiếp tiền, tính cuối với cài chua, nó đúng cách sạch. Vậy thôi là quý ôn hát rồi, thầy tuổi hát rồi, bây giờ mình hát lại rồi mình hát dở. Mình làm trùng cho nó kỳ lắm. Thôi xin ra một bài thơ tặng quý Phật tử. Là bài thơ Nguyện Cầu của Ngũ Hoàng Chương. Dạ không? Dạ hơn thầy. Nhạc nó có gì là nhạc nó giúp mình á.
Đúng rồi bác ơi nha.
Ta còn để lại gì không? Kìa nông cả lỡ sống cạn bồi lang thang từ vĩnh hoặc bờ mê nhìn thu nhà chân cũng nghe lòng cấm ta vắng các bụi bên đường dù nhớ dù sạch nhưng cầu nhờ quên
sáng đặt nẻo rằng
Yeah.